Kính chào quý thính giả, cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả, cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày. Hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời. Và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 166. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 3, Đời Sống Kết Quả, mang đề tài Trở Thành Người Dân Hiến Vui Mừng, phần 2. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Corinto nhì, đoạn 9, từ câu 6 đến câu 9. Hãy biết rõ điều đó, hãy ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng. Vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dân của cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Như có chép rằng, người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo, sự công bình của người còn đời đời.
Hãy biết điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng. Vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đầy đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Như có chép rằng, người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo, sự công bình của người còn đời đời. Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bán để nuôi mình, cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều. Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa. Như vậy, anh em được giàu trong mọi sự để làm đủ mọi cách dâng hiến, hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Vì việc dâng hiến dường ấy chẳng những đỡ ngặt cho các thánh đồ mà thôi, lại xui nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời. Bởi việc đó họ đã biết lòng rộng rãi của anh em, thì ngợi khen Đức Chúa Trời vì anh em từng vâng phục trong những sự làm chứng về đạo tin lành của Đấng Christ và vì cớ lòng rộng rãi về sự dâng hiến của anh em đối với họ cùng với mọi người. Họ lại cầu nguyện cho anh em, yêu anh em cách âu yếm vì cớ Đức Chúa Trời đã ban cho anh em ân điển quá đỗi. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Hai đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc qua, Corinto nhì đoạn 8 và đoạn 9, gồm tóm những sự dạy dỗ rất là căn bản và rất là chi tiết về nguyên tắc dâng hiến trong hội thánh. Sứ đồ Phaolô cô đọng những nguyên tắc dâng hiến này trong câu gốc mà chúng ta đã đọc. Bây giờ chúng ta muốn đọc lại để thiết lập một căn bản suy nghĩ cho chúng ta. Corinto nhì đoạn 9 câu số 6 tới câu số 9. Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng. vì Đức Chúa Trời yêu cả dân của cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành, như có chép rằng, người đã rải ra đã thí cho kẻ nghèo, sự công bình của người còn đời đời. Trong cuộc trao đổi của Sứ đồ Phaolô với Hội Thánh Corinto, chất chứa những nguyên tắc cốt lõi hướng dẫn chúng ta phải suy nghĩ thế nào về việc dâng hiến, cũng như việc dâng hiến liên hệ ra sao với nguồn tài lực có hạn của chính mình. Sứ đồ Phaolô nêu lên một nguyên tắc cơ bản trong nghề làm nông để hướng dẫn sự suy nghĩ của các tín hữu Corinto về tầm quan trọng của việc thực hiện cho xong cam kết mà họ đã đưa ra trước đó một năm. Ông viết, nếu anh em gieo ra nhiều, rõ ràng trước đó một năm, Hội Thánh Corinto đã hứa dâng cách rộng rãi, cách vui mừng, đã cam kết dấn thân, bày tỏ sự hiệp một với các tín hữu tại Hội Thánh người Do Thái tại Jerusalem, với định ý dâng hiến cách rộng rãi, với sự cam kết bày tỏ lòng hiệp một. Thì bây giờ Sứ đồ Phaolô nhắc nhở lại họ với sự cam kết này, đồng thời nhắc nhở một nguyên tắc của Kinh Thánh, đó là họ sẽ nhận lại được phước hạnh từ nơi Chúa một cách nào đó trong đời sống của họ, y theo sự giàu có rộng rãi của chính Chúa. Vì lẽ đó, ông khuyên họ hãy dâng điều chi họ đã định dâng, hãy làm trọn điều hứa nguyện của mình, hãy làm xong sự cam kết. Vì vậy, mỗi cá nhân hay là đơn vị gia đình cần phải ngồi lại để quyết định trong sự cầu nguyện dưới nguyên tắc của lời Kinh Thánh về cách nào mình phải dâng hiến, bao nhiêu mình phải dâng hiến, thái độ nào mình phải dâng hiến, và thế nào mỗi gia đình, mỗi cá nhân phải dấn thân để làm đến nơi đến chốn lời hứa nguyện này, sự cam kết này. Sứ đồ Phaolô nhắc nhở lại cho họ rõ ràng là họ phải dâng hiến với sự sẵn lòng, xuất phát ra từ ao ước đáp ứng nhu cầu của anh em, và không suy đi tính lại về nhu cầu riêng của mình. Vì tất cả mọi người đứng trên lời hứa của Chúa, đó là Đức Chúa Trời có thể ban ơn cho chúng ta để chúng ta luôn có đủ nguồn tài lực đáp ứng với các nhu cầu của mình và của Hội Thánh và của công việc chung mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn để mỗi chúng ta thi hành trong Hội Thánh và qua Hội Thánh. Chúng ta cần phải nhận ra mình là một chi thể của gia đình Hội Thánh địa phương và cũng là một phần tử của rất nhiều Hội Thánh trên khắp thế giới. Cho nên chúng ta cần chủ tâm sẵn lòng dành riêng một khoản để đóng góp cho gia đình Hội Thánh địa phương trong công việc Chúa tại Hội Thánh địa phương của chính mình. Và khi được kêu gọi thì cũng đã sẵn sàng, cũng đã dành riêng một khoản để hỗ trợ các Hội Thánh khắp nơi trên thế giới trong nhu cầu của các Hội Thánh và trong nhu cầu của sự giảng đạo tin lành khắp thế giới. Tất cả là về sự vinh hiển của Chúa và nhằm góp phần cho sự tiến bộ của tin lành khắp mọi nơi. Đây là một phần không thể thiếu được trong các số việc lành mà Đức Chúa Trời đã dựng nên từ người chúng ta để thực hiện cho công việc Chúa và cho danh của Chúa. Trong bài học mà chúng ta đang học hỏi, trở thành người dâng hiến vui mừng, chúng ta sẽ học qua những nguyên tắc chính yếu trong hai đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc, Côrintô nhì đoạn 8 và đoạn 9. Nhưng điểm khởi đầu của chúng ta trong bài học này sẽ khác hơn bình thường, đó là chúng ta sẽ bắt đầu từ câu gốc là câu số 6 đến câu số 9 trong Côrintô nhì đoạn số 9, để chúng ta thiết lập một cái sườn căn bản cho sự suy nghĩ của chúng ta qua các đoạn Kinh Thánh này. Trước hết chúng ta thiết lập những đơn vị tư tưởng mà Sứ đồ Phaolô đang muốn truyền đạt trong mấy câu Kinh Thánh mà chúng ta dùng làm cái neo, làm điểm gốc cho sự dạy dỗ về sự dâng hiến. Côrintô nhì đoạn 9 bắt đầu từ câu 6, Sứ đồ Phaolô viết: "Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều." Sứ đồ Phaolô đang ở giữa tiến trình dạy dỗ về nguyên tắc dâng hiến, công việc dâng hiến, trách nhiệm dâng hiến, phước hạnh và sự vui mừng đến từ sự dâng hiến mà ông đã bắt đầu từ đầu đoạn 8. Và đang giữa tiến trình trình bày lẽ đạo để dạy dỗ thì ông ngừng lại và nhấn mạnh: "Hãy biết rõ điều đó, hãy chú ý lắng nghe để hiểu rõ, hãy thiết lập nguyên tắc cách rõ ràng trên lời Thánh Kinh và đem vào trong đời sống áp dụng." Chúng ta sẽ trở lại đầu đoạn 8 và sẽ học các chi tiết các nguyên tắc này. Vì thế tôi nói lúc nãy là khởi điểm của bài học của chúng ta hơi khác thường, bởi vì chúng ta bắt đầu với sự ôn lại của Sứ đồ Phaolô về những nguyên tắc mà ông đã thiết lập để giúp con dân Chúa có thể trở thành người dâng hiến cách vui mừng đầy phước hạnh ở trong Chúa. Nhưng tôi nghĩ rằng bắt đầu ở chỗ mà Sứ đồ Phaolô tóm tắt lại bài học cũng giúp cho chúng ta có một khái niệm tổng quát rõ ràng, để khi chúng ta trở lại học về chi tiết thì chúng ta có thể nắm vững vấn đề hơn. Và ở đây Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh tầm quan trọng của bài học mà ông đang trình bày và sự cần thiết của sự học hỏi với tinh thần áp dụng. Cho nên ông nói: "Hãy biết rõ điều đó, hãy biết rõ những nguyên tắc mà Sứ đồ Phaolô đang đưa ra về vấn đề dâng hiến từ nội dung của đoạn 8 và đoạn 9. Nhưng ở đây Sứ đồ Phaolô tóm tắt những nguyên tắc đó trở thành một định đề trong câu mà ông tuyên bố: "Hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều." Đây là câu tóm tắt kết quả trực tiếp về vấn đề dâng hiến, nối kết nguyên nhân với hậu quả, nối kết công việc làm và kết quả của công việc đó. Ông dùng hình ảnh của gieo và gặt. Nguyên nhân là gieo, hậu quả là gặt. có một sự liên hệ rất trực tiếp và rất mật thiết giữa công việc làm đó là gieo và kết quả của công việc làm đó là gặt. Trong một văn hóa mà đại đa số sống bằng nghề làm nông thì đây là một minh họa rất là dễ hiểu. Đời sống của người làm nông xoay quanh chu kỳ của gieo và gặt, có mùa gieo và có mùa gặt. Và sự gieo trồng có một nối kết rất rõ ràng, rất trực tiếp, rất chắc chắn giữa sự gieo và sự gặt. Hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Gieo trồng nơi đất ruộng lớn thì sẽ gặt hái lớn, gieo trồng nơi đất ruộng nhỏ thì sẽ gặt hái cách giới hạn. Nghĩa là có một luật lệ tương xứng, nối kết nguyên nhân và hậu quả, ít nối với ít, nhiều đối với nhiều, nhấn mạnh đến tính cách và số lượng gieo nối kết với số lượng gặt. Và ở đây sứ đồ Phaolô thiết lập rằng, sự nối kết đó, sự tương xứng đó, sự nối kết trực tiếp giữa nguyên nhân và hậu quả áp dụng cho vấn đề dân hiến trong hội thánh. Công việc làm hiện tại trong sự dân hiến đó là gieo. Phước hạnh được ban cho giao phó trong những ngày tới trong tương lai đó là gặt. Ở đây chúng ta cần chú thích rằng những phước hạnh được gặt hái trong tương lai không hẳn chỉ là về phước hạnh vật chất và không hẳn là những phước hạnh được gặt hái hoàn toàn trong đời sống hiện tại. Sẽ có phước hạnh tương lai trong đời này và trong đời sau. Sẽ có phước hạnh thuộc linh cũng như phước hạnh thuộc thể, nhưng chắc chắn sẽ có một sự tương đồng, có sự nối kết rõ ràng giữa gieo và gặt. Hễ ai gieo nhiều thì gặt nhiều, ai gieo ít thì gặt ít. Khi chúng ta bước vào sự học hỏi của những nguyên tắc chi tiết trong đoạn 8 và đoạn số 9 về sự dâng hiến, chúng ta sẽ hiểu rằng đây không phải là một phương cách đầu tư hay là đổi chác, dâng hiến tiền bạc bây giờ để được nhiều thêm tiền bạc về sau. Nhưng vì căn bản của sự dâng hiến là sự tin tưởng nơi Chúa, trông đợi nơi Chúa, tùy thuộc nơi Chúa, đeo đuổi Chúa, tìm kiếm trước hết nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì những phước hạnh tương lai cũng sẽ tỷ lệ tương xứng trực tiếp với sự dâng giúp hiện tại, sẽ tăng bội dư tràn những phước hạnh theo định nghĩa của Kinh Thánh. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh, hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Ông tiếp tục trong câu số 7, mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu cả dân của cách vui lòng. Ở đây sứ đồ Phaolô dạy dỗ về tiến trình trong sự dâng hiến. Đây là thói quen, đây là tập quán, đây là cương kỷ của những người sống động trong sự dâng giúp cách vui mừng. Đây là tiến trình dâng hiến được dạy dỗ mà mỗi người chúng ta phải theo. Thứ nhất, dâng hiến là trách nhiệm cá nhân từng tín hữu. Ông bắt đầu với chữ mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra. Mỗi người tức là từng người một không thiếu một ai. Bất cứ người nào tin nhận Chúa, sống trong sự liên hệ với Chúa, là chi thể của thân thể Chúa trong hội thánh, là người nhà trong gia đình của Chúa tính là hội thánh, thì có trách nhiệm dâng hiến cho Chúa, cho công việc của Chúa, cho sự rao giảng tin lành, nối kết với hội thánh. Cho nên mỗi người đứng trong chỗ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa và trước mặt hội thánh về vấn đề dâng hiến. Nghĩa là không ai giao khoáng trách nhiệm dâng hiến cho người khác. Nếu là vợ chồng cùng chung nhau dâng hiến trước mặt Chúa, thì cũng phải ra từ sự quan tâm dấn thân của từng cá nhân, của vợ, của chồng, ra từ sự hiểu biết đáp ứng với trách nhiệm mà Chúa giao phó cho từng người, vợ và chồng. Cha mẹ nuôi dạy con cái khi chúng nó đến tuổi hiểu biết, thì cũng phải dạy cho chúng nó tập quán đức tin trong sự dâng hiến, để từng đứa con cũng có thể tham dự trong tiến trình mà Chúa dạy dỗ ở đây, mỗi người nên quyên ra. Khía cạnh thứ hai của tiến trình dâng hiến đó là phải có sự chuẩn bị, phải có sự dự tính. Mỗi người nên quyên ra, mỗi người phải quyết định trong sự vâng phục của mình đối với lời Kinh Thánh. Mỗi người phải đi theo sự hướng dẫn của Kinh Thánh để có thể quyết định bao nhiêu, lúc nào, thường xuyên ra sao trong sự dâng hiến, để có thể quyết định trước mà quyên ra, để dành ra, biệt riêng ra. Sự dâng hiến không đến từ sự cảm động nhất thời hay là sự bốc đồng quyết định, nhưng là một quyết định chắc chắn, chín chắn, trong ánh sáng của lời Chúa, thẩm định, thái độ dâng hiến, số lượng dâng hiến, cung cách dâng hiến. Chẳng hạn như sự đáp ứng với nguyên tắc mà Kinh Thánh vừa đưa ra, nguyên tắc gieo gặt, ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Đây là chỗ mà mỗi cá nhân tín hữu phải đi vào tiến trình để áp dụng nguyên tắc dâng giúp nhiều, phước hạnh nhiều. Khía cạnh thứ ba đó là dự định hợp lý trong sự cầu nguyện. Dự định hợp lý trong sự cầu nguyện, mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra. Ở đây nói về một quyết định, và thứ hai nói về theo lòng mình. Nhưng chúng ta phải nói ngay và nhấn mạnh ngay đó là không phải sứ đồ Phaolô nói rằng tùy mỗi người theo ý riêng, tùy mỗi người theo hướng riêng. Vì nếu đó là nguyên tắc thì ông không cần dạy dỗ gì thêm. Bởi vì nếu đây là chuyện riêng của mỗi người theo ý riêng của mỗi người thì không cần sự dạy dỗ. Nhưng rõ ràng có sự dạy dỗ cho nên không phải là sự thẩm định theo ý riêng, nhưng là sự thẩm định theo sự cầu nguyện về những việc này với ý Chúa, từ trong tấm lòng. Nghĩa là đây là việc của tấm lòng ở bên trong chứ không phải là chuyện dâng hiến cho tròn bổn phận ở bên ngoài. Chúng ta sẽ học thế nào là tấm lòng đối với Chúa, thế nào là tấm lòng yêu mến Chúa, thế nào là tấm lòng đáp ứng lại với ân điển Chúa. Sư đồ Phaolô nói đây là vấn đề của tấm lòng. Và trên căn bản của tấm lòng, liên hệ đối với Chúa, sự quan tâm đối với công việc Chúa, sự dấn thân cho mục đích của Chúa, đây là chỗ của sự quyết định. Sự dâng hiến phải ra nơi từ sự quan tâm của tấm lòng, không phải là một bổn phận trách nhiệm chỉ làm cho xong. Cho nên một người đem tấm lòng ra trước mặt Chúa, cầu xin Chúa trong lời Chúa soi dẫn mình để phải quyết định như thế nào để làm sáng danh Chúa, để thích hiệp với lời Chúa, để xứng đáng với ân sủng Chúa, để hiệu quả với chỗ mà Chúa đặt để trong đời sống, để nối kết với liên hệ ở trong hội thánh. Đó là những điểm đặt vấn đề cầu nguyện trước mặt Chúa để theo lòng mình đã định mà quyên ra, để đi đến quyết định thích ứng với nguyên tắc của lời Chúa áp dụng trong hoàn cảnh của đời sống mình, không phải là tự ý mình quyết định theo ý riêng của mình, tùy theo sự cảm động nhất thời của mình. Khía cạnh thứ tư trong quyết định đáp ứng trong sự dâng hiến, không quyết định dưới áp lực, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là bị ép uổng. Ở đây chúng ta hiểu rằng sự áp lực hay là ép uổng đến từ nơi thời gian và đến từ nơi người khác. Sư đồ Phaolô nói với hội thánh rằng phải đi qua tiến trình quyết định hẳn hoi, không lần lửa hoặc thiếu chuẩn bị, để rơi vào chỗ ở dưới áp lực của thời gian. Và khi thời điểm dâng hiến đến mà chúng ta chưa chuẩn bị, chưa có quyết định rõ ràng, thì phản ứng của tâm lòng sẽ là phàn nàn, khó chịu, không thỏa lòng, không tự do, thấy như bị ép uổng vì áp lực thời gian mà mình phải quyết định ngay, mà chưa tìm cầu ý Chúa, chưa có thời gian cầu nguyện. Và áp lực cũng có thể đến từ nơi người khác, đến từ những người đốc thúc về sự dâng hiến, kêu gọi về sự dâng hiến, dùng những phương pháp của con người để nêu lên những sự áp lực khẩn trương, kêu gọi sự dâng hiến cao hơn, nhiều hơn, gấp hơn, không cho người dâng hiến có cơ hội đi qua tiến trình cầu nguyện tìm biết ý muốn Chúa, quyết định rõ ràng cho chính mình, cho gia đình mình. Sư đồ Phaolô dặn dò đừng để ai làm áp lực trên mình, đừng để hoàn cảnh khẩn trương ép uổng mình, đừng để những lời khuấy động của con người xoay chuyển mình, nhưng mỗi người nhận lấy trách nhiệm riêng của mình, đi trong cái tiến trình chuẩn bị, quyết định, theo lời Chúa, trên nguyên tắc của Kinh Thánh, không bị ép uổng, không bị áp lực về thời gian hay là vì người kêu gọi, để sự dâng hiến ra từ một tấm lòng. Và sư đồ Phaolô cộng thêm một khía cạnh cuối cùng, đó là sự dâng hiến để đẹp lòng Chúa. Đẹp lòng Chúa, Đức Chúa Trời yêu cả dân của cách vui lòng. Người tín đồ dâng hiến trong vui thỏa để làm vui lòng Chúa, đó là nguyên tắc phải hiểu. Động cơ để dâng hiến đó là làm đẹp lòng Chúa, làm vui lòng Chúa. Ở đây không có nghĩa là khi nào mình vui mình mới dâng, khi nào thỏa lòng mới dâng. Nghĩa là trở lại với quyết định theo ý riêng, đi theo sự cảm động nhất thời của mình, hay theo tiêu chuẩn riêng mà mình cho rằng đây là sự làm cho mình vui lòng. Căn bản của đời sống người tín đồ không bao giờ để làm vui lòng mình trên hết và trước hết, nhưng để làm vui lòng Chúa, làm đẹp lòng Chúa trên hết và trước hết. Nghĩa là sự dâng hiến phải hướng về Chúa làm trọng tâm. Chúa phải là trọng tâm cho mọi quyết định dâng hiến. Sự dâng hiến là sự tìm cầu làm đẹp lòng Chúa, làm đúng lời Chúa, làm sáng danh Chúa, đeo đuổi mục đích của Chúa cho vương quốc của Ngài. Rất khác xa những người nghĩ rằng, vì Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời yêu cả dân của cách vui lòng, tôi không vui lòng cho nên tôi không dâng. Nhưng sự dâng hiến là dâng hiến trong tinh thần cầu nguyện và vui thỏa để tôn kính Chúa. Dâng hiến trong tinh thần chuẩn bị, quyết định trong sự cầu nguyện, vui thỏa vì cơ hội được hầu việc Chúa với mục đích để tôn kính Chúa. Dâng hiến trong tinh thần cầu nguyện và vui thỏa để tôn kính Chúa. Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu cả dân của cách vui lòng. Sư đồ Phaolô viết tiếp trong câu số 8. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm đủ các thứ việc lành. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Đây là căn bản của sự dâng hiến, đây là động cơ của sự dâng hiến, đây là lý do của sự dâng hiến. Sư đồ Phaolô thiết lập sự dâng hiến trên lời hứa của Chúa mà Chúa ban cho tất cả những người sống trong sự trông cậy nơi Ngài. Đây quả là một lời hứa mầu nhiệm, đầy năng lực, đầy sự khuyến khích đối với con dân Chúa. Từ trên căn bản của lời hứa Chúa được ban cho này, chúng ta có nền tảng của sự trông cậy để sống trong sự dâng hiến rời rộng. Chúng ta có sự bình an, yên ổn trong sự bảo toàn của Chúa, trong sự lo lắng của Chúa, trong sự cung cấp của Chúa. Chúng ta có quyền năng của Chúa, có sức mới của Chúa, có sự ban cho của Chúa để sống đúng trong lời của Chúa, dâng hiến rời rộng, sống ban cho, sống lo tưởng đến người khác, thỏa lòng ban cho những gì mình không giữ được để có thể nắm lấy cách chắc chắn những gì mình không mất được. Thứ nhất là những người thuộc về Chúa, là con cái Chúa, chúng ta đứng trên căn bản của sự ban ơn dư dật của Chúa. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy. Để ý rằng sứ đồ Phaolô không chỉ nói rằng Đức Chúa Trời ban cho ơn dư dật, nhưng nói rằng Đức Chúa Trời có quyền ban cho dư dật. Không phải chỉ là Đức Chúa Trời có tấm lòng muốn ban cho, Chúa là đấng có lòng từ bi, có lòng rộng rãi, và Chúa vui lòng trong sự ban cho. Nhưng hơn thế nữa, Chúa có quyền ban cho, Chúa có thể ban cho. Không có điều gì mà Chúa muốn ban cho mà không thể ban cho. Tất cả mọi điều hiện hữu đều ở dưới quyền cai trị của Chúa, dưới quyền sử dụng của Chúa, dưới quyền điều động của Chúa. Đức Chúa Trời là đấng hay ban cho, và Chúa là đấng có quyền ban cho. Cho nên sự dâng hiến là sự đáp ứng với chính Chúa, với bản chất của Chúa, với chương trình của Chúa, với mục đích của Chúa, trên sự vận hành của quyền năng ân điển Chúa trong Đức Thánh Linh. Chúng ta dâng hiến không phải là vì mình có, nhưng vì là Chúa có. Không phải vì mình có thể, nhưng vì Chúa có thể. Và sự dâng hiến của chúng ta là sự đáp ứng với sự ban cho của Chúa cho chúng ta. Cho nên nếu một người hiểu biết hạn hẹp về sự ban cho của Chúa, giới hạn trong sự nhìn biết Chúa, cạn cợt trong sự liên hệ đối với Chúa, thì người đó cũng sẽ hạn hẹp, cạn cợt, thiếu sót và giới hạn trong sự dâng hiến của mình. Nhưng nếu chúng ta là những người được nhận mọi thứ ơn đầy dẫy từ nơi Chúa, là người sống trong sự dư dật của ân điển Chúa, hiểu biết tấm lòng rộng lớn bao la không giới hạn của Chúa và sự thương xót đời đời của Ngài, thì chúng ta không thể nào trở thành người hạn hẹp, giới hạn, thiếu sót, chắc bóp trong sự dâng hiến của mình. Vì sự dâng hiến là sự bày tỏ, sự liên hệ của chúng ta với Chúa, sự nhận biết của chúng ta về Chúa và sự liên hệ của chúng ta đối với Chúa. Trong thơ gửi cho hội thánh Philip, sứ đồ Phaolô nói về sự rời rộng của hội thánh Philip trong sự hỗ trợ vừa giúp công việc và chức vụ của sứ đồ Phaolô. Thì ông nối kết họ với sự dư dật ban cho của Đức Chúa Trời và đặt để sự liên hệ của họ vào trong quỹ đạo này trước mặt Chúa, với Chúa và sự bày tỏ của sự liên hệ đó trong cộng đồng dân Chúa, trong công việc Chúa và trong hội thánh. Ông viết, Philip đoạn 4 câu 16 trở đi, vậy tôi đã nhận được hết và đương dư dật, tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi Epaphrodit mà anh em đã gửi cho tôi, như một thức hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận và đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em, y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện xin sự vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta đời đời vô cùng. Amen. Một lần nữa, sứ đồ Phaolô nhấn mạnh rằng đức tin và sự trông cậy nơi Chúa là lý do của sự dâng hiến, là động cơ cho sự rộng rãi. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em, y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đây chính là nguyên tắc mà chúng ta đang học. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ mọi điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Đức Chúa Trời sẽ cung cấp cách dư dật cho đời sống và cho sự dâng hiến, để đời sống của những người thuộc về Chúa, những người tin nơi Chúa, là thức hương có mùi thơm dâng lên trước mặt Chúa, trong khi họ dâng hiến từ nơi những sự ban cho của Ngài. Vì đức tin và lòng trông cậy nương dựa trên sự mặc khải của Chúa trong lời Ngài, và vì kinh nghiệm sống động trong sự liên hệ trên ân điển Chúa, sự dư dật của nhà Chúa, sự phóng khoáng rộng rãi của ân sủng Chúa.
Nguyện xin dâng Chúa trên trời đời sống con đây, thời thanh xuân quyết xin Cha tận dụng. Dù cho năng khiếu còn có ra gì, thành tâm hiến dâng lên Ngài hôm nay. Chúa đã ban cho loài người cứu Chúa Giêsu, chết thế cho bao tội nhân lạc loài. Chúa đã cho con cuộc đời ân phước tuôn tràn. Chúa đã cho con tình yêu thiên thượng. Nguyện cho con biết chung tín vâng lời Ngài luôn, phô bày tình yêu của Chúa qua cuộc đời con. Dù cho bao lúc con xa rời Chúa yêu thương, đời con vương vấn biết bao tội tình, Ngài luôn thương xót tha thứ con hoài. Vòng tay Chúa luôn dẫn dìu con đi, quyết dâng trọn đời phục vụ chân Chúa nhân từ, giúp đỡ nhân loại vì Chúa yêu con, dẫn dắt bao người về giàn chiên Chúa an bình, để hướng phước ân từ Chúa cho người. Nguyện thần linh Chúa nâng đỡ giữ gìn con mãi, để cuộc đời con tỏa sáng gia tình yêu. Nguyện xin dâng Chúa trên trời đời sống con đây, thời thanh xuân quyết xin Cha tận dụng. Dù cho năng khiếu còn có ra gì, thành tâm hiến dâng lên Ngài hôm nay. Chúa đã ban cho loài người cứu Chúa Giêsu, chết thế cho bao tội nhân lạc loài. Chúa đã cho con cuộc đời ân phước tuôn tràn.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống kỳ tới.
Phục vụ chân Chúa nhân từ, giúp đỡ nhân loại vì Chúa yêu con, dẫn dắt bao người về giàn chiên Chúa an bình, để hướng phước ân từ Chúa cho người.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Yêu Chúa.